Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 10 năm 2004. Chúng ta đang tại thiền đường của tu viện Ngọc Quyển. Thưa, hôm nay là ngày tụng giới đầu tiên của khóa An Cư Kiết Thu. Và như các vị biết, mùa thu của đất nước này thì trên cái miền Đông Bắc Hoa Kỳ rất là đẹp. Và tôi có biết có những con đường lá vàng rụng rất là nhiều vào ở trung tuần của tháng này, tức là khoảng 10 tay trong vòng một tuần lễ thôi. Và rất là nhiều người đã từng có dịp đến miền Đông Bắc Hoa Kỳ để nhìn lá thu trên cái con đường đó. Thưa, trong văn học của Trung Hoa cũng như của Việt Nam, rất là nhiều bài thơ ca tụng mùa thu. Và dĩ nhiên là tăng thân sai chúng tôi qua Đông Bắc Hoa Kỳ trong một cái chuyến mở khóa tu bên ấy. Khi về lại đây, tôi có đem một món quà rất là quý để tặng cho thiền sinh ở đây nhân cái ngày đầu tiên các vị đến đây tụng giới. Đó là hai chiếc lá phong. Thưa, trong cổ thư của Trung Hoa có hai câu thơ rất là dễ thương, đó là: Ngô đồng nhắc diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu. Ngô đồng nhắc diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu. Tức là một lá ngô đồng rụng làm cho bao nhiêu người biết là mùa thu đến. Trong làng Mai chúng ta có một bài hát rất là hay, và có lẽ là có dịp các vị sẽ nghe quý thầy quý cô hát cái bài hát đó. Một lá ngô đồng rơi, có hay chăng người ơi, thu đẹp đã đến rồi, phải không? Tất nhiên tôi không có hát được mà tôi cũng không có thuộc bao nhiêu. Tôi chỉ làm một cái công việc giới thiệu đến các vị để các vị thưởng thức mùa thu của đất trời. Thưa, cái điều chúng ta chia sẻ hôm nay là thế này, là thời tiết nó có cái chu kỳ vận hành, tức là cái nhịp điệu của đất trời nó đi một vòng xuân hạ thu và mùa đông. Và thông thường mùa thu là mùa của lá rụng, của cây cối nó chuẩn bị, nó chuyển mình để nó chịu đựng một cái mùa đông. Tức là những cái sức sống được tiềm phục có mặt qua mùa xuân và mùa hạ, bây giờ nó thu hồi về trong tự thân á, để nó làm một cái công việc là ngủ qua một giấc ngủ của mùa đông. Và sang năm khi mùa xuân đến thì cây cối lại có dịp đâm chồi nảy lộc, ra hoa lại. Đó là cái nhịp điệu tất nhiên của thiên nhiên, của vũ trụ, nó vận hành như thế. Thưa đại chúng, là chúng ta cũng có một cái nhịp điệu nó vận hành từ trong cơ thể mình, giống như cái nhịp điệu đi qua ngoài đất trời vậy. Tất nhiên một năm chúng ta có một cái nhịp điệu sinh học của cơ thể, nó vận hành theo cái chu kỳ của thời tiết, của thiên nhiên. Và một đời người nó cũng có một cái nhịp điệu vận hành y như thế. Có cái tuổi thanh xuân, có cái tuổi chín vàng của mùa hạ, rồi có cái tuổi rụng lá chuẩn bị của mùa đông, và đến cái tuổi trầm lắng hồi phục lại để chuẩn bị cho một giấc ngủ đông miên. Và thưa vạn vật đất trời, thì thời tiết nó đi qua rất là rõ ràng, ta cảm nhận được. Nhưng mà chúng ta có một cái mùa đông của đời người, có khi chúng ta không cảm nhận rõ ràng. Thế nào là mùa đông của đời người ạ? Thưa đại chúng, mùa đông của đời người chúng ta được đánh giá đó là cái giấc ngủ của ta khi rời hình hài tứ đại này, gọi là mùa đông của một đời người. Bây giờ sức sống nó tìm phục lại cái cội nguồn của của chính bản thân ta, để rồi sau đó nó có một cái cơ hội đứng lên và hồi phục và phát triển cái năng lượng, biểu lộ sự sống lại trong một cái hình hài mới. Cho nên nhìn gần thì chúng ta thấy là bên ngoài đất trời nó chuyển thu, nhìn quay trở lại chính bản thân ta thì những vị đã có một cái ít nhiều về kinh nghiệm của đời sống, các vị cũng nhìn thấy được cái mùa thu của cơ thể ta. Và tất nhiên là nơi những người trẻ thì cái cảm nhận của mùa thu nó không rõ bằng người già, chẳng hạn như đến cái tuổi tóc muối tiêu, tuổi về chiều, chúng ta đều có một cảm nhận mùa thu rất là rõ ràng. Tôi không biết là các vị có cảm nhận mùa thu của tự thân các vị hay không, nhưng mà riêng tôi thì tôi cảm nhận được mùa thu nó đến với tôi rồi. Gần 60 là mình đã cảm nhận được cái điều này trong từng ngày của đời sống. Và thưa, ai cũng có những cái phút giây chạnh lòng khi nhận ra cái mùa thu của đời mình. Tùy cái cảm nhận bén nhạy hay không, chúng ta có thể nhận ra nó được lúc ta còn rất trẻ. Và nếu cái cảm nhận ta không bén nhạy thì đợi đến lúc gần mùa đông đến, ta mới cảm nhận được cái sự sống nó sắp tìm phục lại trong ta. Xưa lắm, cách nay hơn 20 mấy thế kỷ, có một con người tuổi còn trẻ lắm mà đã nhận được cái mùa thu đến với đất trời, đến với con người, đến với bao người. Cho nên con người đó đã làm một cái cuộc viễn ly, rời gia đình, vào núi sâu tìm ra cái con đường giác ngộ và trao lại cho chúng ta hôm nay. Cho nên cái điều đầu tiên xin chia sẻ cùng đại chúng là khi nhìn mùa thu của đất trời tới, ta nên có một cảm nhận quay về chính mình. Và nếu cái cảm nhận này nó có mặt và nó được giữ lại trong các vị lâu năm và sâu lắng, thì các vị có thể tìm được cái sức sống tiềm phục nơi chính tự thân mình, để qua một giấc ngủ mùa đông, chúng ta hồi phục lại như những cây xanh bắt đầu nảy mầm ra lá và sống lại một đời sống mới tinh, giống như chúng ta đã từng có mặt trong cuộc đời này. Thưa, điều này thì những người, những nhà thơ, những họa sĩ và rất là nhiều người họ cảm nhận rất là bén nhạy. Tôi nghĩ rằng trong chúng ta các vị cũng có những cái giây phút chạnh lòng, những cái giây phút buồn từ đâu nó đến mình không biết. Đó là những cái cảm nhận rất là thâm sâu từ bên trong của chúng ta khi thời tiết đổi mùa và khi cơ thể mình đã cũng biến chuyển. Đó là cái nhịp điệu tất nhiên của một con người, ai cũng có cả. Tuy nhiên có một điều chúng ta thua xa những người nghệ sĩ kia, không thể làm được những bài thơ cảm nhận về thu, không có những bức họa tuyệt vời. Tại sao ạ? Tại vì những cái giây phút mà chạnh lòng ai cũng có, cảm nhận cái nỗi vô thường của đời người ai cũng cảm nhận được. Thế nhưng hiện tại chúng ta có 100.000 cái điều kiện để trốn chạy những cái nỗi quạnh hiu của lòng, cho nên mình khó cảm nhận được là như thế. Mình trốn chạy bằng nhiều con đường, trốn chạy trong thấp nhất là trong những cái canh bạc, những cái tiệc rượu, bạn bè, cái niềm vui của ca nhạc vân vân. Và cái trốn chạy tuyệt vời nhất làm cho ta quên đi mùa thu của đời mình, đó là trốn chạy vào cái nỗi lo âu của một kiếp người. Thưa đại chúng, lo âu là một cái bệnh của trời cho, và hầu như ta không lo âu được thì ta không thể tồn tại. Lỡ mà có một phút giây nào đó buồn lòng, trống vắng quạnh hiu, thì mình phải lật đật tìm một cái gì đó để lấp đầy cái khoảng trống của tâm thức mình. Và điều này rõ ràng là trong cuộc sống đời thường, người ta tổng kết cái số lượng người mà nghỉ hưu, thường thường tuổi thọ họ giảm đi tới 5 hoặc 10 tuổi. Có một việc để làm, có một việc để lo âu, mình có cảm nhận như đời sống mình có ý nghĩa hơn. Còn nếu mà không phải làm gì, không phải lo lắng gì, thấy mình như bị bỏ rơi bên ngoài lề của xã hội, ta cảm nhận cái sự quạnh hiu của đời mình nó sâu lắng vô cùng, và không thể đối diện được với cái nỗi trống trải của lòng mình với cái mùa thu của cuộc đời. Cho nên mình dễ chìm lắng, và có khi mình cũng rất ư là khó chịu. Vì lý do đó cho nên tuy tạo hóa, tuy đất trời có những cái vận hành tất yếu, nó nhắc nhở chúng ta phải hồi phục, phải trở về cội nguồn để tìm ra cái năng lực sống vĩnh cửu nơi tự thân ta, nhưng mà ta cố tình trốn chạy và loại trừ. Do vậy một đời đi qua trong cuộc sống, có khi mình sống trong lãng quên, và 50 năm, 70 năm nhìn lại, tới chừng giáp mặt với mùa đông, tức là lúc bây giờ nằm trên giường bệnh, sức sống nó tìm thụt lại, mình bắt đầu chạm tay vào đến cái chết để ngủ. Lúc bây giờ mình rất là sợ sệt, mình thấy là cả một đời cứ chạy và cứ lo, tâm thức nó luôn bận rộn, chưa có một cái lúc nào nhìn lại để thử tìm về, hồi phục lại, chạm tay vào, tiếp xúc được với cái sự sống, giống như cỏ cây nó từng hồi phục cái năng lượng sống lại đêm ngủ đông. Cho nên cái điều cần thiết chúng ta phải làm lúc bây giờ, ngay lúc chúng ta còn đang ngắm được mùa thu của đất trời đi qua, thì cái điều thông minh nhất là mình nên trở về nhìn lại chính mình và nhận ra cái lực sống nó tiềm phục trong cái đời sống này, trong cái hình hài mỏng manh này, để tới lúc mà giấc ngủ đông nó đến với ta, ta không phải hoảng sợ gì cả, giống như loài thú có thể ngủ đông rất ngon, giống như loài cỏ cây kia nó có thể tiềm phục sức sống về nơi tự thân nó, chuẩn bị cho một cái mùa xuân đến. Đó là cái nhìn thông minh nhất của người biết thực tập. Thưa đại chúng, là ngày xưa lúc giáo pháp Đức Thế Tôn chưa có mặt và chưa có vị giác ngộ nào xuất hiện trong cuộc đời, bấy giờ có những con người họ thực sự tiếp xúc được với cái sự vận hành của đất trời dưới cái chuyển biến của thời tiết và với cái vận hành của cơ thể họ. Do vậy họ có thể nhìn một chiếc lá thu, họ cảm nghiệm được nỗi vô thường và họ chạm chân được, đặt tay vào được với cái nguồn sống vĩnh cửu của tự thân họ được. Những vị ấy trong kinh điển gọi là những vị độc giác Phật hoặc là những vị bích chi Phật. Và thưa, cái điều chúng ta chia sẻ nơi đây là thế này: cùng là mùa thu của đất trời, cùng là đôi mắt này tiếp xúc với lá thu, thế nhưng cái nhìn của những người tu tập thiền quán nó khác với ta ở chỗ nào? Đó là vấn đề chúng ta chia sẻ hôm nay. Thưa đại chúng, là chúng ta vừa chia sẻ là ngày xưa khi giáo pháp Đức Phật chưa có mặt, có những con người họ tự giác ngộ được chỉ đơn giản bằng một cái điều kiện là họ nhìn lá rơi thôi, và giác ngộ như vậy được gọi là những vị độc giác Phật. Và cũng con mắt này của chúng ta đất trời trao cho không hề thiếu một cái khả năng giống như người xưa đã từng có. Ấy thế mà mình cũng nhìn đất trời, nhìn chiếc lá thu mà mình không thể giác ngộ được là tại sao? Trong những lời dạy Đức Phật có một câu chuyện rất là hay, gọi là ngựa hay thấy bóng roi liền chạy. Câu chuyện đó có thể ứng dụng trong những trường hợp các vị độc giác thế này. Đức Thế Tôn nói là cái loài ngựa mà hay nhất là đưa roi lên là nó thấy bóng roi là nó đã chạy. Loài ngựa hay thứ hai Đức Phật cũng gọi là hay là loài ngựa này chỉ cần đập vào thành xe là nó chạy. Cái loại thứ ba, loại ngựa này phải đập vào tự thân nó mới chạy, cũng gọi là ngựa hay. Và một loại thứ tư nữa là người ta không phải đập không, người ta dùng kim gắn ở đầu roi chích vào thân nó để nó đau cùng cực, nó mới cảm giác được cái đau và nó bắt đầu chạy. Loài ngựa đầu tiên thấy bóng roi mà chạy, đó là những bậc độc giác Phật, nhìn lá rơi giác ngộ vô thường, quay trở lại tự thân họ. Họ nhận ra cái sức sống tiềm tàng nó đi ngang qua hình hài này. Khi hình hài này rũ mục trả về cho bốn đại thì sức sống tiềm tàng nó vẫn còn, gọi đó là người nhận được cái thể tánh không sinh không diệt của chính họ và sống được, gọi đó là những vị Phật độc giác. Gọi là ngựa hay, thấy bóng roi là chạy được. Cái loại thứ hai cảm nhận được vô thường, khi nhìn thấy bà con hàng xóm láng giềng xa xa có người khiêng cái quan tài đi ngang, họ giác ngộ được vô thường của tự thân họ và tìm được cái nguồn sống vĩnh hằng sau cái hình hài này. Mình được loại thứ hai này chưa? Chắc chưa. Loại thứ ba, thưa đại chúng, là vô thường chạm tới những người thân của họ. Này là người thương của mình, nằm thoi thóp trên giường bệnh, đứt nối từng hơi thở, kêu cứu, kêu mình xin từng hơi thở, mình không thể cho được. Và người ta giác ngộ được là ai mang hình hài này cũng đến và đi một mình trong cõi nhân gian, không ai có thể tặng ai một hơi thở cả, huống nữa là có thể cho được điều gì. Và từ cái giác ngộ này họ quay trở lại chính tự thân họ và đào xới sâu hơn trên cái vùng đất của hình hài này, nhận ra cái nguồn sống vĩnh hằng đang có mặt. Và thế là họ có thể yên lòng ngủ qua đông để mùa xuân sau họ vươn vai đứng lên. Đó được gọi là loại ngựa hay thứ hai. Loài ngựa hay thứ ba được Đức Phật đánh giá đó là cảm nhận nỗi vô thường đến với tự thân họ. Một sáng thức giấc tình cờ nào đó nhìn vào gương thấy tóc mình có một vài sợi bạc, báo hiệu cái già rồi. Một tình cờ nào đó có một chiếc răng y sĩ họ nhổ đi, họ cảm nhận được vô thường đến với họ rồi. Và đậm hơn nữa đó là họ nhận ra được là cái chết nó đang đến từng giờ từng phút trong chính hình hài này. Và nhận ra được điều này, họ quay trở lại những cái đam mê, những cái đi vào nhiều ngõ ngách của cuộc đời để tìm cái vui dục lạc phù du, nó dừng lại. Tâm thức họ nó nguội lạnh đối với những con đường đi vào thế trần. Và khi quay về được, họ nhận được cái khả năng không sinh không diệt nơi tự thân họ, gọi đó là loại ngựa hay thứ ba. Ngựa hay thứ tư là sao ạ? Thưa đại chúng, là một cái cơ hội rất là bất hạnh đến với họ. Mắc một chứng bệnh nan y, hoặc là qua một cơn bạo bệnh tưởng chừng như mình sắp chết tới nơi rồi mà hồi phục được, mà sống lại được. Họ cảm nghiệm được cái vô thường sâu sắc vô cùng, cho nên họ khước từ tất cả những con đường hướng ngoại, không còn cái con đường nào gọi là vui cả. Chỉ một con đường duy nhất còn lại, đó là con đường tìm cho ra cái sự sống nó tìm phục nơi chính tự thân ta. Cái dòng chảy này nó không sinh và không diệt, nó có mặt trước khi mình có mặt trên cuộc đời, và khi trả hình hài này cho vô thường nó còn lại. Người đã tìm ra được thì gọi đó là ngựa hay thứ tư. Hoặc là trên con đường tìm, hoặc là phát tâm tìm, hoặc là đã tìm được, thì Đức Thế Tôn đánh giá đó là loại ngựa hay thứ tư. Thưa đại chúng, tôi hỏi nhỏ một câu là trong bốn loại ngựa hay này, ta được loại nào ở trong bốn loại này? Ai chẳng từng có những sợi tóc bạc, có phải không ạ? Ai chẳng từng có những chiếc răng lung lai? Và ai chẳng từng tiếp xúc với cái chết rất là tình cờ, nó chực chờ, nó đổ xuống ta? Ấy thế mà mình chưa bao giờ nhìn lại, chưa bao giờ thấy mùa thu đã đến với mình. Đó là điều kỳ lạ nhất của con người chúng ta là như thế. Thưa đại chúng, cùng một cái gia tài lớn như nhau, có con mắt nhìn như nhau, nhưng mà những vị độc giác Phật có cái đặc biệt hơn ta để có thể chứng nghiệm được cái tự thể không sinh không diệt của các vị. Đó là do cái điều đầu tiên ông thực tập là ông thực tập khi tiếp xúc với cảnh là hồi chiếu lại chính mình. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta có ngàn muôn cái điều kiện đất trời trao cho. Mình vừa mở mắt thì cái điều kiện quay về hồi chiếu lại chính mình nó đã có mặt. Mình vừa lắng tai nghe thì cái điều kiện hồi chiếu lại tự thân nó cũng đang có mặt. Có điều mình khờ dại hơn người xưa ở chỗ là khi mình nhìn vào cảnh thì mình bị chìm đắm vào cảnh. Mình nghe thấy tiếng thì mình mất mình vào tiếng, cho nên mình mãi mãi không giác ngộ được, không trở thành độc giác Phật được. Và mình nhờ thánh giáo của Đức Thế Tôn truyền đạt đến hôm nay, trao cho mình cái con đường thực tập và những cái phương pháp hành trì để quay trở lại nhận ra được tự thể tâm. Thế nhưng mà mình cũng không có khả năng, không có năng lực đủ lớn để tập trung, để soi chiếu lại. Vì lý do đó cho nên ta tiếp xúc với cảnh, ta mất mình hoặc chạy theo cảnh. Và khi mất cái khả năng hồi chiếu là ta bị cảnh vui, cảnh buồn, vân vân nhiễu loạn. Do vậy cho nên mùa thu của đất trời nó là cái gì vận hành rất là tự nhiên. Nhưng mà khi có thể nhìn mùa thu thì lòng mình xao xác buồn như con nai vàng đạp trên lá vàng khô của Lưu Trọng Lư nói vậy. Nghĩa là cái năng lực của mình rất là yếu ớt, không có khả năng nhìn cảnh để hồi phục, để quy chiếu lại tự thân. Cho nên mãi mãi ta cứ chạy theo cảnh mà mất mình, không thể nhìn được cái điều cản nhất của một đời người là cái vô thường nó đang có mặt trong tự thân. Thưa đại chúng, cái căn bản đầu tiên để ta làm những bước khởi hành đi về trên con đường tâm linh, đó là phải nhận thức được cái vô thường rất là sâu sắc. Đức Phật ngày xưa cũng từ cái nền tảng nhận thức về nỗi vô thường sâu sắc này, Ngài làm cái cuộc khởi hành và đủ dũng lực để có thể đi ngang qua 6 năm khổ hạnh mà không ngã quỵ, để có thể chỉ tòa cỏ bảo rằng ta mà chưa thành đạo thì ta chưa rời khỏi tòa này. Cho nên cái căn bản đầu tiên hồi chiếu là tự thân khi tiếp xúc với cảnh trí, với đất trời, để nhận diện ra được một cái điều, đó là cái vô thường của đời người đang có mặt trong ta. Sự sống thì khó khăn vô cùng, trong khi cái chết thì dễ dàng đến với ta lắm này. Cho nên cái căn bản đầu tiên mình có một ý niệm như vậy thiết định rõ ràng từ trong tâm thức rất là vững vàng, nó sẽ làm cái nền tảng để mình đi về trên con đường tâm linh. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là khi chúng ta tiếp xúc được với vô thường, ta có được cái tuệ giác về vô thường, chúng ta mới có thể thiết lập được cái nền tảng căn bản để tiến đạo, và mới vững vàng đi trên cái con đường thiền tập. Bằng không thì ta chưa thể phát triển được đời sống tâm linh của chúng ta đến một tầng cao. Cái tầng tuệ vô thường mà cạn nhất là cái tầng tuệ hiểu biết về thân vô thường. Và cái con đường của Vipassana, các nhà sư truyền thống nguyên thủy hướng dẫn, là khi tuệ giác vô thường này có mặt, ta không phải tiếp xúc với cái vô thường của đất trời, của hình hài này chuyển biến từng năm, mà ta nhận diện được cái vô thường nó có mặt trong từng hơi thở. Khi tuệ giác về vô thường nó có mặt, để chúng ta nhận diện được cái sự sống và cái chết nó đi liền trong từng hơi thở, thì chắc chắn là cái nền tảng để thăm dò vào chiều sâu nhất của đời sống mình, tức là thăm dò vào cái bản thể không sinh bất diệt của chúng ta, mới có thể chạm tay vào được. Ví dụ như thế này, tâm thức mình nó có một thói quen là nó đi đông về tây, nó lôi quá khứ về để lấp đầy, để đỡ trống vắng, đỡ cô đơn, và nó lôi những cái dự tưởng tương lai về, nó lấp đầy cái khoảng trống để cho đỡ trống vắng, đỡ cô đơn. Nhưng mà đối với một người, đối với một anh tử tù, khi ảnh biết là cái ngày chấm dứt cuộc đời ảnh đúng vào ngày đó ngày kia, thì chắc chắn là mọi cái lo âu là một của quá khứ buồn vui, của mơ ước tương lai, xây dựng kế hoạch, lập tức đổ hết, không còn cái gì trong tâm thức anh cả. Khi anh biết được một điều là hơi thở anh nó chỉ còn kéo dài được một ngày nữa, thì chúng ta nghĩ là anh không thể nhớ gì về cái nỗi đau buồn của quá khứ để tự dày dò mình. Anh không thể thiết lập một cái chương trình của năm tới năm kia được. Anh bắt buộc là tâm thức anh nó buông lỏng tất cả toàn bộ những cái ước mơ, những cái quá khứ, những kỷ niệm vân vân, lập tức buông lỏng hết. Cũng như thế, khi cái tuệ giác vô thường phát sinh ở cái mức độ cao vời nhất, là ta nhận diện được trong từng hơi thở sự sinh diệt có mặt, thì lúc bấy giờ cái nền tảng căn bản để ta chạm tay vào đời sống thực chính ta mới bắt đầu có mặt mà thôi. Thưa đại chúng, là con đường này nó không loại trừ ai cả. Đức Thế Tôn ngày xưa cũng thế, các vị Bích Chi Phật cũng thế, các vị A-la-hán cũng thế. Và ở một cái mức độ tâm thức bình thường thôi, thưa đại chúng, là nếu các vị đã từng chạm tay vào với cái nỗi vô thường của chính tự thân mình, chắc chắn là các vị sẽ có một đời sống dễ chịu hơn vô cùng. Những cái hờn giận trăm năm đối với người kia ta nhẹ nhàng buông bỏ. Những cái ưu tư lo lắng về chuyện ngày mai, ngày mốt, cho con, cho cháu, cho chồng, cho người thân, vân vân, cũng lập tức nhẹ gánh với chính tự thân ta. Tại sao? Tại vì mình cảm nghiệm được nỗi vô thường đến với mình rồi, tất cả những điều kia không còn điều gì gọi là gánh nặng cho cuộc đời ta nữa cả. Đó là một cái ví dụ gần nhất chúng ta có thể cảm nghiệm được để suy ra một điều. Cái tuệ giác vô thường khi phát sinh, chúng ta đón tiếp được, chúng ta chứng nghiệm được vô thường từng hơi thở, từng sát na, thì ta thiết lập được cái nền tảng rất là vững vàng để có thể chạm tay vào cái nguồn sống vô biên vĩnh hằng của chính tự thân ta. Thưa các vị, điều thứ hai tôi muốn chia sẻ đó là điều này. Chúng ta nói về những cái biến chuyển của đất trời, của con người, để đưa đến cái tuệ giác về vô thường, để thiết lập cái nền tảng rất là căn bản để bắt đầu cái con đường thực tập của chúng ta. Thưa đại chúng, có ba cái phương pháp trao cho chúng ta để chúng ta thực tập. Cái phương pháp đầu được gọi là thiền chỉ, phương pháp thứ hai gọi là quán, và phương pháp thứ ba gọi là thiền. Trong cái ngôn ngữ ngày xưa chỉ được gọi là samatha, quán được gọi là tam ma bát đề, và thiền thì người xưa dịch là thiền na. Thế nào là chỉ? Thưa, chỉ đó là tập trung chú ý vào một đối tượng. Và thông thường, thưa đại chúng, là tâm thức ta nó không bao giờ chịu chú ý vào một đối tượng cả. Nó có một thói quen là nhảy từ vật này sang vật khác. Ví dụ như mắt của mình, các vị thử nhìn bất động vào một điểm, các vị thấy là cái nhu cầu của nó không bao giờ chấp nhận như vậy. Nó bắt buộc là phải dời chỗ từ bên này sang bên kia. Đó là cái bên ngoài nhất. Huống nữa là cái bên trong sâu của tâm thức ta. Ta muốn dừng lại một cái đối tượng nào rất là khó khăn. Nó muốn chúng ta là phải luôn di chuyển, luôn dời chỗ. Tuy nhiên có một trường hợp mà ta chú ý vào một đối tượng một cách không mệt mỏi. Mà trường hợp gì ạ? Thưa, đó là cái trường hợp đam mê có mặt. Mình đam mê vào một cái chuyện gì thì tức khắc là mình có khả năng quên ăn, bỏ ngủ, cắm mũi vào cái công chuyện đó mà không hề biết mỏi mệt. Và cho dù mình bỏ công việc đó qua một bên thì tâm thức mình nó không chịu rời công việc đó. Cho nên chỉ có một trường hợp duy nhất là khi cái nỗi đam mê thật lớn có mặt nơi một đối tượng nào thì tự nhiên tâm thức của ta nó gắn vào đối tượng ấy mà không hề rời. Và cái điều đặc biệt của tâm thức chúng ta đó là ta chỉ đam mê, ta chỉ chú ý vào những cái thứ gì nó có công năng nó dẫn mình đi vào trong đường sinh tử. Mà cái khả năng đam mê chú ý vào cái gì nó giúp mình lột bỏ phiền não khổ đau thì lại không có khả năng như thế. Các vị nhớ, và điều này các vị có kinh nghiệm được. Các vị muốn tập trung tâm ý mình chú ý vào thiền tập, bắt thân mình ngồi yên 5 phút, 10 phút, thưa rất là dễ. Nhưng bắt tâm mình dừng lại trong thiền quán 5 phút, 10 phút khó khăn vô cùng. Mình thả lỏng cho thần trí mình dạo chơi 9 phương trời, 10 phương Phật rất là dễ. Nhưng bắt tâm thức của mình nó gắn liền với từng bước chân để thiền hành rất là khó. Trong một đoạn đường dài 1 km thiền hành, ta thử kiểm điểm lại coi cái bước chân mà có chánh niệm được chừng bao nhiêu bước chân. Thưa, chắc không nhiều lắm đâu. Tại tôi có kinh nghiệm chuyện này nhiều quá. Tôi đi, tôi nghĩ hoàn xuyên thì tôi đi rất là quên. Nhưng mà tôi đi có chánh niệm thì không nhiều lắm. Chừng 5-3 bước tôi phải tâm thức tôi nó phải nghĩ một cái gì khác. Và lâu lâu tôi phải kéo nó về, lâu lâu tôi phải kéo nó về. Từ kinh nghiệm bản thân cho nên tôi có thể cảm thông được và nói điều này không sai trật với các vị ở đây là như thế. Cho nên tâm thức mình rõ ràng là nó có một cái hướng rất là quen. Nó được nuôi dưỡng bằng cái khả năng là rong chơi đây đó mà không bao giờ dừng một nơi. Cho nên chú ý vào một đối tượng là cái bước đầu tiên để chúng ta thử thực tập. Các vị thử nhìn một đối tượng nào đó mà tròng mắt các vị đứng yên, không có một cái lai động, thử coi có khó không ạ? Khó vô cùng. Và ta bắt mình ngồi trong một căn phòng không cho mình làm gì cả, rảnh rang, thư giãn, chỉ một việc chơi mà thôi trong căn phòng nhỏ ấy, thử coi ta có chịu nổi không ạ? Chắc chắn là không. Nếu trong phòng đó không cho tôi cái gì, tối thiểu cũng phải cho tôi cái điện thoại, tôi có thể gọi được bạn bè tâm sự vài điều. Bằng không có cái gì để cho tôi có thể phát tiết được tâm thức đi chơi thì tôi sẽ không thể nào chịu nổi. Ngày xưa có một ông vua, ông muốn thử điều này. Ông rao trong bàn dân thiên hạ là ai có khả năng tới, ta nuôi cơm, ta hầu nước, ta cho ăn sang, cho mặc đẹp. Chỉ cần sống trong một cái không gian nhỏ, một căn phòng rất là sang cả, và sống được như thế 3 năm, ta sẽ tặng cho phân nửa vương quốc của ta. Có một anh chàng kia, anh được tuyển cung, tức là được tuyển vào cái đời sống ấy, trong khi anh có gia đình nè, anh có sức khỏe nè, và anh có đầy đủ tiện nghi của một đời sống bình thường. Nhưng mà khi vào đó năm thứ nhất rồi, anh ra anh lại vua, anh nói thôi bệ hạ, cho con về với vợ, với con, với gia đình, con không thể sống thế này được, sống thêm nửa năm nữa là con sẽ điên mất. Và từ cái câu chuyện cổ xưa này, các vị có thể nhìn lại tâm thức của các vị để biết một điều: chú ý vào một đối tượng là một cái thực tập khó khăn vô cùng, mà nó là cái khó khăn cạn nhất so với người đang đi trên con đường thực tập thiền quán. Cái bước đầu dễ nhất, căn bản nhất là chú ý thử vào một đối tượng, thế mà ta làm còn trầy lên trật xuống. Cho nên cái con đường đi vào thăm dò và chiều sâu của tự thể mình, thưa, thâm thẳm là như thế. Trong khi bản thân của cái con đường này, trong khi bản thân của sự sống thì nó không phải đòi hỏi nhiều thời gian và cái công sức như thế, mà tại vì tâm thức của ta không có khả năng dừng thế thôi. Thưa đại chúng, là cái cây phong kia, nó rụng lá, nhựa sống của nó tiềm phục trong thân cây, nó đâu cần phải đi tìm kiếm năm non bảy núi gì, nó chỉ cần nhìn lại tự thân nó là nó thấy được sự sống tiềm phục nơi tự thân. Ta cũng cùng một điều kiện như thiên nhiên vậy. Ta có thể chỉ cần nhìn lại mình, hồi phục lại năng lượng chánh niệm, thì có thể chạm tay được vào cái dòng sống vĩnh hằng, không sinh và không diệt. Ấy thế mà ta không thể dừng lại được, chạm tay vào được, là tại vì tâm thức ta có một thói quen đi ra ngoài và không dừng lại. Thế thôi, chỉ cần dừng lại được, buông lỏng được, thì ta cũng có khả năng như cây phong kia, nhìn lại là chạm tay vào chính sự sống đang tuôn chảy rào rạc trong tự thân nó. Do vậy, cái con đường ban đầu của chỉ là con đường tuy nói thực tập rất khó khăn, nhưng không có nghĩa là không làm được, không có nghĩa là nó xa vời lắm với cái con đường thiền tập mà chúng ta muốn chạm tay vào sự sống vĩnh hằng của chính mình. Thưa đại chúng, thứ hai là con đường của quán chiếu. Quán là gì ạ? Thưa đại chúng, quán là một cái từ rất dễ cảm nhận, dễ thực tập. Nhìn vào một đối tượng, mình khởi suy tư về nó, chiêm nghiệm về nó, nhận diện về nó. Đó là cái quán chiếu ở trình độ cạn nhất. Thế nào là trình độ cạn và sâu của sự quán chiếu? Thưa, tất cả cái sự quán chiếu, hoặc là mình vận dụng những điều của Phật dạy về vô thường, về vô ngã, của con người, của thiên nhiên, hoặc của tâm hành mình, mình vận dụng những cái điều mình đã học được, đã từng thực tập, soi sáng nó, tư duy về nó, gọi đó là quán chiếu ở từng mức cạn. Tại sao gọi là từng mức cạn? Tại vì mình còn vận động trí lự để nói thầm về nó, để nghĩ suy về nó, phân tích về nó, gọi đó là từng cạn. Ví dụ như mình nhìn một cái bông hoa, mình phải nhờ những cái lời dạy của các bậc thầy để biết đây là một hiện tượng, nó được kết hợp bằng nhiều nhân nhiều duyên để hình thành. Nó do ánh nắng, do sương, do nước, do công của người trồng, do đất cát và khí hậu, vân vân. Có trăm ngàn cái thứ điều kiện nuôi dưỡng để có mặt một cái bông, một cái hoa. Nhìn một con người, mình thấy họ là một hợp thể ngũ uẩn mà không phải là một con người có tự tính thực. Họ là một cái tên được đặt vào một con người, và bản thân của con người kia là do sự hợp tác của tứ đại mà thành, do sự phối hợp của cha mẹ đưa anh ta vào đời, do sự nuôi dưỡng của quá trình học đường, xã hội mà anh ta có mặt trong cuộc đời, rồi do tiếp thu đời sống tâm linh, cho nên anh ta trở thành thầy tu. Nghĩa là nhìn một con người, ta khởi cái năng lực tư duy về người đó, phân tích về người đó, và tất cả những điều này sẽ chỉ gọi là quán chiếu ở mức độ cạn, do vì mình khởi tư duy nói lầm thầm để phân tích về họ, gọi đó là quán chiếu ở từng mức cạn. Từng mức sâu của quán là gì ạ? Thưa đại chúng, từng mức sâu nó cũng đi từ cái điều cạn này để hình thành. Khi mình đã có một khả năng phân tích về sự vật, về con người, nó đã thâm nhập vào tự tâm của mình rồi, bây giờ cái nhìn của mình nó không còn dính mắc vào cảnh, vào vật, vào con người. Nhìn không còn phân biệt đây là đẹp, là xấu, là bất hạnh, là vui, là buồn, vân vân. Mà nhìn thì thấy nó là một hợp thể nhân duyên hình thành, và không cần khởi khả năng nói lầm thầm để phân tích gì cả. Tự động nó đã có một cái sự phân tích rất là bén nhạy, trực tiếp thâm nhập vào từng đối tượng. Ta gọi đó là quán chiếu ở từng sâu. Thưa, hẳn là chúng ta chưa có khả năng nhìn như thế này. Chúng ta nhìn là tức khắc ta phân biệt được đây là người đẹp, đây là người không đẹp. Và cái điều gần gũi nhất, nó đánh thức chúng ta biết một điều là ta chưa thể thâm nhập vào từng sâu, là khi nhìn là cái sự phân biệt về nam nữ nó có mặt trong tự tâm ta. Và khi nó có mặt cái sự phân biệt như vậy, nếu nó dừng ngang ở cái mức độ nhìn và nhận biết mà không khởi khả năng nói lầm thầm để dính mắc, để chết chìm vào những đối tượng mình tiếp xúc, thì còn tha cho được. Nhưng mà thông thường thì tâm thức chúng ta chưa tu tập, cho nên nhìn là mình dính mắc, mình chết chìm vào đối tượng mà mình nhận biết. Ví dụ như tôi nhìn một chiếc lá phong, tôi không dừng lại ở chiếc lá phong màu vàng thẫm đẹp, mà nhìn là tôi nhớ là những câu thơ ngày xưa tôi đã từng đọc, nào là Ngô Đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cổng tri thu. Rồi từ cái câu thơ đó tôi nhớ lại là thời bé tôi đã từng học với ông thầy đã dạy tôi câu thơ. Rồi khi nhớ tới ông thầy thì tôi lập tức tôi nhớ tới con gái của ông thầy rất dễ thương, ví dụ như vậy. Và từ cái chuyện cô gái, ông con của thầy rất dễ thương, tôi lại suy diễn rất là mông lung. Trong đời tu tôi đã từng gặp rất là nhiều người rất là dễ thương hơn cô gái kia, vân vân. Nghĩa là từ một cái nhìn nhận diện lá phong đơn thuần, nó nảy sinh bao nhiêu sự tư duy kéo dài, nó lôi mình chìm đắm trong một tràng suy nghĩ, gọi đó là chìm mắt mình trong những dòng nước chảy của tư duy. Nhưng mà cái sự khởi quán nó khác biệt ở cái ta nhìn và chìm mắt là thế nào ạ? Thưa, mình nhìn nhưng mà mình có ý thức chủ động về cái sự quán chiếu của mình, nó khác biệt một chút xíu mà thôi. Một là mình nhìn, mình đánh mắt mình trong đối tượng. Hai là mình nhìn nhưng mình tự khởi năng lực quán chiếu, gọi đó là có năng lực tự chủ của chánh niệm để quán chiếu. Nó khác biệt nhau như vậy. Thưa đại chúng, là chỉ và quán. Tôi chia sẻ rất là ngắn và ít một cách đại cương như thế. Có dịp chúng ta trở lại vấn đề này. Thưa, cái điều thứ ba gọi là thiền. Cái định nghĩa đầu tiên về thiền là nó bao gồm cái chỉ và quán. Tức là trong một cái trạng thái tĩnh lặng của tâm, vừa lặng lẽ mà vừa chiếu sáng, gọi đó là thiền. Cũng có thể dùng một từ khác, đó là vừa tĩnh lặng, vừa lặng lẽ mà vừa tỉnh táo, gọi đó là thiền. Tuy nhiên có một điều chúng ta nên biết là cái nguyên ngữ tiếng này nó chưa hề có trong những từ tương đương của Tây Phương. Những cái từ tương đương của Tây Phương tại sao không có thể dịch được chữ thiền? Thưa, tại vì cái trạng thái này nó chỉ xuất hiện, nó chỉ chứng nghiệm trong những tâm hồn của người Đông Phương, và nó là một cái loại hàng mới nhập vào những thế giới Tây Phương, cho nên chúng ta chưa có những cái từ tương đương để dịch nó là như thế. Chẳng hạn như cái từ chiêm nghiệm, cái từ trầm tư, phải không? Đó là những từ Tây Phương. Và cái từ tập trung ý thức, đó là những cái từ Tây Phương có thể dịch được. Nếu ta nói chiêm nghiệm tức là gì ạ? Có một cái đối tượng để mình chiêm nghiệm. Nói tập trung cũng có nghĩa là có chủ thể và khách thể, có cái điều gì đó để mình tập trung. Trong khi tự thân của thiền thì nó vắng mặt cái đối tượng để chiêm nghiệm, nó không có khách thể, nó là một trạng thái tỉnh sáng đơn thuần, giống như một cái hạt nước trên tàu lá sen rơi trở vào đại dương, biến mất trong lòng đại dương, tự thể tỉnh sáng chìm trong tự thể của nó mà chưa hề có cái đối tượng gì được đặt ra, cho nên nó không hề có một cái từ tương đương là như thế. Nó là một cái trạng thái tĩnh lặng đơn thuần, có mặt ngay nơi đây và giờ phút này, mà không hề có một cái đối tượng để chúng ta quán chiếu, để chúng ta chiêm nghiệm. Nó là cái trạng thái trượt trở lại cái tâm thức ban đầu của chính anh. Thưa đại chúng, là Đông Phương có một tác phẩm tuyệt vời được gọi là Đạo Đức Kinh. Tôi vận dụng cái điều này để đối chiếu lại cái điều đầu tiên, là cái từ ngữ này nó khó hiểu đối với chúng ta. Lão Tử có một câu dẫn đầu Đạo Đức Kinh là đạo khả đạo phi thường đạo. Có nghĩa là đạo mà nói được thì không phải là đạo. Dĩ nhiên là câu này chúng ta nghe giống như câu thần chú rất là khó hiểu. Nhưng mà có hai yếu tố để chúng ta có thể biết về cái câu nói khó hiểu này. Điều thứ nhất là để chứng nghiệm được đạo, tâm thức anh phải vắng bặt hết ngữ ngôn, không còn một cái chữ nghĩa nào ở trong này, thì anh mới rớt vào cái trạng thái gọi là đạo. Khi ở trong cái trạng thái vô ngôn, không còn có một lời nói lầm thầm nào của tâm thức, lúc bấy giờ nếu ta khởi một câu nói thì ta đã lạc mất, đã đánh mất cái trạng thái yên bình tĩnh lặng của tâm. Cho nên dùng cái loại ngôn ngữ để diễn đạt về cái điều không ngôn ngữ, điều đó nó rất ư là quý kỵ và không thể làm được. Cái không ngôn ngữ có thể cảm được mà không thể nói được bằng lời. Lời chúng ta luôn bị hạn chế bởi ý thức. Mỗi một từ dùng chúng ta có một cái hiểu về nghĩa nó khác nhau. Cái hàm nghĩa từng từ một rất khác đối với các vị cũng như đối với tôi. Cũng cái từ tình yêu, nhưng đối với các vị thì các vị nghĩ tình yêu nó là cái dạng tình cảm giữa nam và nữ phát sinh. Còn với một ông thầy tu khi nói tình yêu thì tình yêu này nó không phải là cái loại tình như thế. Nó được hiểu là một cái loại yêu thương, tuôn tràn từ trái tim ra mà không hề có đối tượng. Cái ta gọi là tình yêu nhân gian chẳng hạn, thì trong cái sự yêu thương nó bị hạn chế. Đây là tình yêu nam nữ, đây là tình thương của bố mẹ, đây là tình thương của con cái. Có nhiều loại thương yêu khác nhau. Nhưng mà đối với người đặt chân vào cái lĩnh vực của thiền quán, của sự tu tập, thì thương yêu nó là một trạng thái tuôn chảy từ tâm thức. Nó không có nhiều tên. Nó là một loại mật ngọt có mặt trong tim của cái người tu hành mà thôi. Nó không hề có cái loại gì khác biệt thương yêu. Và tự thân nó do không khác biệt như thế, cho nên nó không hề có cái đặc tính của ghen tương, sầu hận, chiếm hữu ở trong đó bao giờ. Ví dụ như ta thương, thì ta thương hiện tại con người đó. Có thể ta ghen hờn với quá khứ của người nọ, đó là điều dĩ nhiên. Và ta cũng rất là lo lắng về tương lai sẽ tới của người kia, đó là chuyện bình thường của cái mà ta quan niệm về tình thương, tình yêu của nhân gian. Nhưng mà bản thân của Đạo Phật gọi tình thương thì anh tuôn chảy đến con người kia, dù quá khứ người kia là thế nào, hiện tại người đó ra sao, và tương lai người kia quay lưng lại, cái sự thương yêu anh cũng vẫn chảy tới họ, phủ trùm họ, mà không vì một cái lý do gì bé lại hay ghen hờn hay gì gì có mặt bên sau cả. Và tôi dẫn chứng điều đó để chúng ta cảm nhận một điều: ngôn ngữ nó có những giới hạn, tùy từng người sử dụng là một, và nó có những cái giới hạn tùy cái truyền thống tâm linh trao cho nó là hai. Cho nên bản thân nó không thể truyền đạt được hết những điều muốn nói. Cho nên tự thân của cái gọi là đạo, nó vốn vô ngôn. Ở trong một trạng thái tịch lặng thì anh cảm nhận được. Và khi rơi vào trạng thái vô ngôn thì ta không thể dùng cái ngôn ngữ mà nói được cái điều đó. Đó là lý do thứ nhất, đạo không nói được. Lý do thứ hai, thưa đại chúng, nó vốn là một loại kinh nghiệm. Ta có thể là học giả, truyền đạt được nhiều tư duy ý tưởng đến với người. Ta có thể là nghệ sĩ, truyền đạt được tác phẩm thi ca, hội họa, vũ điệu cho người. Nhưng đã khó khăn rồi, huống nữa là cái kinh nghiệm của người đã sống được với thiền tập, đã thể nghiệm được đạo, là một trạng thái mà không thể truyền đạt được. Chỉ có người chứng nghiệm được điều này, họ cảm thông mà thôi. Và từ cái định nghĩa về đạo của Lão Tử, ta quay trở về cái định nghĩa của thiền cũng giống như thế. Trung Hoa chưa có một từ để định nghĩa về thiền, họ phải lấy nguyên ngữ của từ Ấn Độ để chế tác thành cái từ thiền na. Nguyên Bali nó gọi là Dhyana, dịch là thiền na. Và Nhật Bản cũng cùng một con đường như vậy. Những tâm hồn Đông Phương gần gũi, họ có thể thực tập được, chứng nghiệm được, mà họ vẫn không có một ngôn ngữ để diễn đạt được điều này. Họ chỉ dịch chữ thiền của Trung Hoa thành cái từ Zen của Nhật mà thôi. Cho nên cái điều tôi chia sẻ là chưa hề có một ngôn ngữ Tây Phương nào dịch chính xác chữ thiền là như thế. Thứ hai, cái con đường thực tập này là thế nào ạ? Chúng ta dừng lại ở lúc mấy giờ? 12 giờ rưỡi rồi. Thưa đại chúng, có nghe đói bụng chưa ạ? Nếu đói bụng thì chúng ta dừng ở đây. Tôi nói rất là nhiều, các vị có cảm tưởng thiền là cái thứ gì khó thực tập? Thưa, đó là dọa nhau chơi thế thôi. Chứ tôi nghĩ không có gì dễ thực tập bằng thiền cả. Tại sao ạ? Tại vì khi mình nhìn bất cứ một đối tượng nào, mình sáng tỏ trong phút giây hiện tiền, tâm thức mình nó không có đi lang thang, nhận biết rõ ràng và không cần khởi một cái ý niệm nào nói thầm thầm về nó, là đang an trú trong trạng thái của thiền tập. Có dễ không ạ? Dễ quá đi chứ. Chỉ cần nhìn và sáng tỏ trong từng cái đối tượng mình tiếp xúc bên ngoài, gọi đó là ta đang thiền tập. Đó là mình nhìn bên ngoài. Thưa đại chúng, nhìn vào trong cũng thế. Tâm thức mình nó như một dòng chảy, nó sinh, nó diệt, nó có, nó không, nó mất, nó còn. Và nó có những cái cảm thọ vui, cảm thọ buồn, cảm thọ bất an, cảm thọ sầu não, cảm thọ giận hờn, vân vân. Từng cảm thọ của tâm hành có mặt, ta chỉ cần nhìn nó trong một cái trạng thái sáng tỏ và nhận diện rõ ràng, không hề làm thêm một cái gì cả, nhận biết sáng rõ, thì ta đang thiền quán về tâm thức của chính ta. Điều này đâu có gì khó, phải không ạ? Ai cũng có thể làm được. Có một điều đặt ra khó khăn với chúng ta là khi có một cái nỗi buồn thì mình lập tức mình biến mình vào nỗi buồn. Mình thấy mình là nỗi buồn, mình chìm mất trong cái dòng sông buồn đang trôi chảy miên man. Khó là vậy. Ví như mà khi nỗi buồn nó có mặt trong ta, ta nhìn nỗi buồn bằng con mắt sáng rỡ, tỉnh tại, thì chắc chắn là ta đang an trú trong trạng thái thiền tập. Và chỉ cần làm điều này thôi, thưa đại chúng, là chỉ cần làm như thế thôi là đã là một điều kỳ diệu. Tại sao kỳ diệu? Đây là phương pháp gọi là chiếu kiến của Bồ Tát Quan Thế Âm trao cho chúng ta. Ta nhìn nó là đối tượng bị mình nhìn, mà mình là khả năng nhìn chứ mình đâu phải là cái đối tượng kia. Cái cơn buồn nó lên cuồn cuộn, nó kéo lôi mình. Mình thông minh, mình nhìn nó thì nó là dòng sông đang trôi. Nó sinh nó diệt như đất, như trời, như mùa thu đến thì cây vàng lá. Mà ta là người đang ngắm mùa thu chứ ta đâu phải là cây vàng lá như mùa thu. Mình thông minh, mình nhìn những hiện tượng của tâm hành mình giống như thế, thì mình là người đang sừng sững và hiên ngang. Không có cái buồn nào nhẫn chìm mình được cả. Không có nỗi khổ nào làm cho mình quằn quại cả. Không có cái cơn giận nào làm đổ lửa cho mình bừng bừng lên, đỏ mặt tía tai cả. Thưa đại chúng, kỳ diệu là như thế. Chỉ cần nhận diện từng tâm hành là ta đang thực tập cái điều tuyệt vời nhất của Đức Phật đã truyền đạt. Chỉ cần nhận diện tất cả những đối tượng mà không hề khởi lên một cái ý thức nói lầm thầm sao động gì về nó, nhìn là biết cây xanh, nhìn là biết hoa đẹp, nhìn là biết con người, mà không hề nói thêm một tràng dài về nó, là ta đang thực tập thiền quán. Cũng có nghĩa là ta đang an trú trong tự thể tâm bất sinh bất diệt của chính mình. Cũng có nghĩa là mình chạm tay được cái dòng sóng vĩnh hằng đang trôi chảy miên man trong tự thân ta. Và chỉ cần làm một điều này thôi thì chắc chắn là mùa đông có đến, ta giống như loài cây kia thảnh thơi đón giăng cành ra để đón tuyết. Và mùa đông đời người nó có đến thì ta trả hình hài tứ đại này về cho tứ đại. Dòng sống miên man nó đâu phải là chỉ có mặt ở trong đây, nó thênh thang vô cùng và nó tồn tại không hề có một cái gì có thể cắt đứt được nó cả. Người ta có thể cắt đứt được cái sinh mạng này, nhưng mà sự sống người ta không cắt đứt được. Mùa thu có thể làm rụng lá phong, nhưng mùa thu không thể làm cho chết cây phong được. cây phong vẫn còn sừng sững đó, do vì cây phong biết rằng nhựa sống vẫn còn chảy trong tự thân. Thưa đại chúng, là ngày xưa Ngài Càn Phong, Ngài lên tháp tòa, Ngài nói một câu, đó là mười phương ba đời chư Phật chỉ có một con đường Niết Bàn thôi. Và đầu đường ở chỗ nào? Ông đưa cái gậy, ông vẽ một vòng này, ông bước xuống tòa, ông đi vô hậu liêu, xong thời pháp thoại. Thưa, ông muốn nói điều gì cho chúng ta? Đây là một công án thứ mấy trong 100 công án tôi không nhớ, nhưng mà chúng ta chia sẻ thử một chút về cái công án này để các vị tiếp thu được cái điều thực tập rất là gần gũi với chính mình. Mười phương ba đời chư Phật chỉ truyền một pháp Niết Bàn, tức là chỉ trao cho anh vàng khối chứ không hề trao cho anh bạc hay đồng gì cả. Chỉ anh cái con đường để anh hồi phục trở lại, anh nhận ra được cái sự sống tiềm phục trong tự thân anh, chứ không phải chỉ anh làm cái đạo đức làm người, hoặc là anh tu để có chút an lạc trong cuộc đời, vân vân. Thưa không, cái điều Đức Thế Tôn, điều của Bậc Giác Ngộ trao cho mình là mình phải chạm tay vào cho được cái sự sống vĩnh hằng của chính mình. Còn những cái vô thường của cuộc đời này, ta cố gắng làm cho nó tốt đẹp bao nhiêu, nó cũng là loại vô thường, cuối cùng nó cũng trả về vô thường thôi. Này sự nghiệp cũng là loại vô thường ta mới tạo trong cuộc đời này. Này là người thương ta, dù có tuyệt vời như nữ hoàng anh, cũng là con người mới tạo trong cuộc đời này thôi. Rồi người đó cũng quay lưng lại, cũng bỏ ta ra đi, hoặc là ta cũng bỏ hình hài này ra đi. Dù ta cố gắng giữ nó bằng ngàn vạn điều, ta cũng không thể giữ được lâu. Và Đức Thế Tôn có mặt trong cuộc đời, trao cho con người chân kim, tức là vàng thật, chứ không phải là trao cho những thứ vụng về lỡ dở không giá trị. Ngài muốn chúng ta chạm chân vào, đặt tay vào cái vùng đất vĩnh hằng, tức là cái sự sống muôn đời có mặt trong tự thân ta. Và điều này nếu mình bước được vào đầu đường, mở được con mắt, thấy được cái đầu đường, thì mình sẽ đi vào con đường Niết Bàn. Và Ngài Càn Phong, Ngài trao cho mình một cái đầu đường để bước vào. Đó là gì ạ? Ngài đưa gậy, Ngài vạch một đường vậy. Đầu đường ở chỗ đấy. Chỗ nào ạ? Thưa, Tổ Lâm Tế có nói một câu là sáu đường thần quán chưa từng vắng mặt, tức là sáu cửa ngõ mở ra để anh đi vào Niết Bàn chưa từng vắng lúc nào, phút giây nào cũng hiện diện trong anh, hiện diện trên mặt của anh. Nếu nó ở con mắt thì nó có khả năng nhìn nhận diện được từng món một mà không hề lầm lẫn, có phải không? Mở mắt ra, ta nhìn được đây là bóng hoa, đây là đèn, đây là người, chưa hề có một cái gì lầm lẫn khi ta nhìn cả. Cái nhìn này đâu phải do hình hài này. Nếu cái nhìn này có được do hình hài này, thì khi mà người ta trút hơi thở cuối cùng, hình vẫn còn, mắt vẫn có, tại sao không thấy? Và cái nhìn này nó cũng không phải do cái khả năng suy tư, diễn đạt, học tập của nhà trường mà có. Nhà trường dạy cho chúng ta muôn vạn điều, nhưng mà nhìn là nhận diện liền, ai dạy cho ta? Thưa không ai dạy cả, cái này tự có, vốn là bản thể không sinh không diệt, chiếu diệu ra bên ngoài thôi. Cho nên khi tiếp xúc với cảnh vật, nhìn rạng rỡ, an trú tâm tại đây và giờ phút này, tiếp xúc với mọi đối tượng của đất trời, của thiên nhiên, của con người, mà không hề khởi một cái ý niệm nói lầm thầm phân biệt về cái nọ cái kia, không có nhiều ngôn ngữ trong đầu, là tức khắc ta đang chạm chân vào con đường Niết Bàn mở ra. Lắng tai nghe âm thanh, nghe từng tiếng rõ ràng, tiếng chim kêu, tiếng trẻ khóc, tiếng gió xì xào qua đọt cây, nghe rõ ràng mà không hề khởi tâm thức nói lầm thầm về nó, đang rõ ràng tỉnh sáng trong hiện tiền. là ta đang chạm chân vào con đường Niết Bàn. Lúc bấy giờ là mình là một giọt nước đang ở trên chiếc lá sen, chỉ cần buông mình là trở về với biển khơi mênh mông. Thưa đại chúng, ai cũng có thể có kinh nghiệm về trạng thái này. Khi các vị tiếp xúc với bên ngoài, tiếp xúc với bên trong, các vị nhận diện thử là khi ta nhìn sáng rỡ, hiện tiền và không khởi một cái tâm thức suy nghĩ gì, lúc bây giờ tâm ta ở đâu? Đâu có chỗ nơi, mênh mông và bát ngát, không có mặt trong không gian và cũng không có mặt trong thời gian. Cái gì hiện hữu trong không gian và thời gian thì bị sinh diệt mất còn. Cái không có mặt trong thời gian và không gian thì nó lừng lững đi ngang qua ba cõi mà không bị tử sinh ràng buộc. Thưa đại chúng, trong một cái nhìn, trong một cái nghe mà rõ ràng an trú ngay hiện tiền, không có một cái khởi niệm gì, lúc bấy giờ là các vị đang mở cái cánh cổng đi vào cõi Niết Bàn lòng lòng. Cảm ơn đại chúng. Mm-hmm.